Năm 1956, sau cuộc đại hội kỳ 2 của Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn, thì Hòa Thượng lại giữ chức vụ ủy viên Hoằng Pháp Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Nhờ sự cộng tác đắc lực của Thầy Nhất Hạnh, Nguyệt Sang Phật giáo Việt Nam ra đời, Hòa Thượng lại tổ chức phát thanh Phật giáo hàng tuần trên đài phát thanh Sài Gòn. C. Trước tác và phiên dịch. Từ năm 1953 đến năm 1965, Hòa Thượng soạn xong 12 khóa Phật học phổ thông, hay gọi là cây thang giáo lý. Hòa Thượng còn soạn bản đồ tu Phật 10 tập, di thức học 6 tập, 8 quyển sách quý, tu tâm dưỡng tánh, nhân quả luân hồi, ngũ đình tâm quán, tứ diệu đế, từ bi trong đạo Phật, chữ hòa trong đạo Phật và năm yếu tố hòa bình. Về phiên dịch, Hòa Thượng đã dịch được 1. Đại cương kinh Lăng Nghiêm, 2. Kinh Viên Giác, 3. Kinh Kim Cang, 4. Tâm Kinh, 5. Lượng Đại Thừa Khởi Tính, 6. Lượng Nhân Minh. Hòa Thượng chủ trương một Phật học tổng thư phân làm 8 loại. 1. Là Phật học phổ thông 12 khóa, 2. Bản đồ tu Phật 10 tập, 3. Di thức học 6 tập, 4. Phật học giáo khoa các trường trung học Bồ Đề và từ đệ thấp đến đệ nhất, 5. Giáo lý dạy gia đình Phật tử, 6. Nghi thức tụng niệm, 7. Tạp luận và 8. Là sự tích. Các loại sách này gồm có 80 thứ. Hòa Thượng lại chịu trách nhiệm xuất bản đề tên Nhà sách Hương Đạo. Thực Hòa Thượng đã có sáng kiến quý báu, công trình trước tác phiên dịch đáng kể. Ngài đã đóng góp cho nền văn hóa Phật giáo nói riêng, quốc gia nói chung một phần rất quan trọng. Người Phật tử chịu khó đọc cho kỹ những tác phẩm này sẽ có một trình độ khả dĩ tương xứng trên con đường tu hành, hầu đi đến kết quả. 4. Thời lãnh đạo. Thời pháp nạn dưới Trào Ngô năm 1963, Hòa Thượng đã tích cực tranh đấu cho đạo Pháp lãnh chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo. Với uy tín sẵn có, Hòa Thượng kêu gọi tăng ni và Phật tử miền Nam đứng lên bảo vệ đạo Pháp, đã được sự đáp ứng nồng nhiệt của tăng tín đồ. Sau cùng, Hòa Thượng với chư Hòa Thượng đồng vào khám đường trong đêm 20 tháng 8 năm 63. Đến qua thời pháp nạn, cuộc tranh đấu được thành công, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời. Nhiệm kỳ thứ nhất của Huyện Hóa Đạo, Hòa Thượng nhận chức đệ nhất Phó Viện trưởng, kế đến nhận chức trụ trì Việt Nam Quốc tự. Sau pháp nạn 1966, Hòa Thượng đảm nhận chức vụ Viện trưởng Huyện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trong nhiệm kỳ này, con thuyền Phật giáo Việt Nam gặp nhiều sóng gió, thế nhưng Hòa Thượng vẫn nắm vững tay lái, hướng thẳng theo con đường bảo vệ đạo Pháp và cứu nước cứu dân, lấy sự tồn tại của đạo Pháp trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại làm ngọn hải đăng. Đến nhiệm kỳ 3 năm 1968 của Huyện Hóa Đạo, Hòa Thượng cũng được toàn thể đại biểu trong nước bỏ thăm lưu nhiệm. Thời gian này bệnh tình của Hòa Thượng càng ngày càng tăng, mà trách nhiệm của giáo hội lại càng nặng nề. Với thân nhiều bệnh hoạn, lại gánh vác trọng trách quá nặng, đa số môn đồ trông thấy đều sốt ruột, đồng cầu xin Hòa Thượng từ chức về chùa Phước Hậu tịnh dưỡng. Nhưng Hòa Thượng bảo: "Tôi đặt đời tôi làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chuyên học Phật Pháp, giai đoạn thứ hai nỗ lực truyền bá, giai đoạn thứ ba tịnh dưỡng chuyên tu. Nhưng đạo Pháp đang trong thời kỳ sóng gió, mọi người đang tin cậy tôi đâu nỡ buông tay để về ngồi yên tịnh dưỡng." Môn đệ nghe những lời dạy này, đành cam nuốt lệ, chớ không dám van nài. Chính Hòa Thượng đã từng dạy tăng ni: chỗ nào chúng sanh mời thì mình đến, chỗ nào đạo Pháp cần thì mình đi, không kể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Và Hòa Thượng cũng thường quở trách Tăng Ni không chung lo đạo Pháp, chỉ bo bo giữ chùa riêng, bổn đạo riêng bằng câu nói. Một con trâu cũng tốn một thằng chăn, cả bầy trâu cũng chỉ một thằng chăn. Tại sao khuôn mình trong chỗ hẹp mà quên to lớn? Những lời dạy bảo này thực phát xuất từ đáy lòng của Bồ Tát, nói lên bởi tâm lợi tha không bờ bến, lòng mến đạo không chừng ngần. Có lần sư bà Bảo An được quý ni sư thỉnh giữ trọng trách trong ni bộ. Sư bà đến hỏi ý Hòa Thượng, được Hòa Thượng đáp: gánh vác Phật sự là việc tốt, nhưng khi lãnh nhiệm vụ lớn phải tự xem mình như đứa con nít, dù bị người chê khen khinh trọng vẫn không nao núng. Đừng nhớ mình có chùa to, có đệ tử nhiều, gặp việc trái ý là xách giỏ xách gói về chùa. Tâm niệm được như thế mới nên đảm đang đại sự. Sư bà nghe qua rồi lặng lẽ cáo lui. Những Phật tử trong ban từ thiện Ấn Quang lắm khi ra làm Phật sự gặp nhiều điều khó khăn, về chùa than thở với Hòa Thượng thì Hòa Thượng dạy: Phật sự lúc nào làm được nên cố gắng mà làm, đến khi thiếu duyên dù có muốn làm cũng không thể làm được, nên nhẫn dục thông qua thì mới viên mãn công đức. Trong thời gian này, những Phật sự tại miền Nam, tăng ni hay cư sĩ làm được điều gì đều nhờ sự khuyến khích an ủi của Hòa Thượng. Phật Học Viện Huệ Nghiêm được thành hình và tồn tại đến nay cũng nhờ ơn Hòa Thượng đôn đốc và ủng hộ. Cô Nhi Viện Diệu Quang được thành lập cũng bởi Hòa Thượng thúc đẩy. Chính Hòa Thượng đứng tên vay tiền mua đất cho Cô Nhi Viện Diệu Quang, vì bản ý của Hòa Thượng muốn cho ni chúng sau này vừa tu học vừa làm công tác xã hội. Hòa Thượng thấy Phật Học Viện Huệ Nghiêm phát triển mạnh, hy vọng ở đây mai này sẽ có nhiều vị tăng ra giảng dạy Phật Pháp. Cho nên Hòa Thượng cố tình tạo thành Cô Nhi Viện Diệu Quang để làm cơ sở cho ni chúng trẻ tuổi có đủ hai điều kiện: học đạo và công tác xã hội. Học đạo thì gần Huệ Nghiêm thỉnh chư tăng đến dạy, công tác xã hội thì mỗi ngày thay nhau săn sóc các em cô nhi. Nhưng Hòa Thượng đã đi khi công việc chưa hoàn toàn thành tựu. Đến như ban từ thiện Ấn Quang làm được những công tác từ thiện hay Phật sự nào đều có sự khuyến khích nhắc nhở của Hòa Thượng cả. Như đi cứu trợ nạn lụt miền Trung, chính Hòa Thượng hướng dẫn phái đoàn đến tận nơi cứu giúp, hoặc xây cất niệm Phật đường trong Khám Chí Hòa, cất chùa trong Dưỡng Trí Viện Biên Hòa, vân vân, cũng do Hòa Thượng cùng Hòa Thượng Thiện Hòa đôn đốc. Tóm lại, từ năm 1964 đến năm 1972, mọi Phật sự đáng kể ở miền Nam đều được Hòa Thượng trợ giúp, hoặc trực tiếp hay gián tiếp. Năm viên tịch, Hòa Thượng khỏi bệnh từ tối đêm 17 tháng 11 năm Canh Tý, sau ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Hôm ấy vì Hòa Thượng Thiện Hòa đi vắng, Hòa Thượng phải chủ lễ và chiều truyền tam quy ngũ giới cho Phật tử. Bởi trong mình sẵn bệnh lại thêm sự nhọc nhằn, nên Hòa Thượng được đưa vào bệnh viện Đồng Đất điều trị. Mấy hôm sau Hòa Thượng từ từ khỏe lại, nhưng bác sĩ cho biết bệnh của Hòa Thượng cần phải được giải phẫu. Và Hòa Thượng thường nói với các đệ tử đến thăm viếng: nếu kỳ đau này tôi phải chết, tôi rất hài lòng, vì đối với sự hoằng quá tôi đã làm tròn nhiệm vụ, đối với đạo Pháp tôi đã gánh vác được một giai đoạn khó khăn. Hòa Thượng nói thêm: mấy hôm rồi thấy tăng ni Phật tử bốn phương về thăm tôi, tôi cảm nghĩ như ngày xưa khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, bốn chúng khắp mọi nơi đều tấp nập kéo về. Sau khi giải phẫu, bệnh của Hòa Thượng càng ngày càng nhẹ, ai cũng tin rằng không bao lâu Hòa Thượng sẽ bình phục trở về chùa. Một phóng viên báo điện tín đến vấn an hỏi về cảm nghĩ của Hòa Thượng trong thời gian ở bệnh viện. Hòa Thượng đáp: Tôi không mong ước gì hơn sớm có ngưng bắn để cho dân tộc Việt Nam được hưởng một mùa xuân thanh bình. Một hôm Hòa Thượng Thiện Hòa vào thăm Hòa Thượng. Tuy cảm thấy bệnh tình đã nhẹ rồi mà Hòa Thượng vẫn dặn dò mọi việc, cho đến kinh sách hiện còn đều giao cả cho Hòa Thượng.